mà đây là phải thấy rõ là đây là cái chỗ tự tánh sẵn nơi mình. Cho nên ở nơi ngài Ba La Đề đó, ngài đáp cho ông vua Dị Kiến đó về gọi là cái tám chỗ mà xuất hiện của cái tánh Phật đó, thấy không? Thì ngài cũng nói ý giống giống như đây, tức là nói là tại thai á là thân, còn tại đời á là người, còn ở tại mắt á là thấy, ở tại tai là nghe, ở tại mũi là ngửi mùi, ở tại miệng là nói bàn, tại tai là nắm bắt, ở tại chân á là đi lại, buông ra thì trùm khắp pháp giới, còn thu lại á thì chẳng đầy hạt bụi. Người mà biết á thì đó là Phật tánh, còn người chẳng biết thì gọi là tinh hồn. Tức là cái tự tánh đó nó hiện ra khắp nơi, ở nơi thai thì gọi là thân, ở nơi đời là người, rồi ở mắt là thấy, ở tai là nghe, tức là thấy nghe gửi biết rồi đó, thì Phật tánh nó hiện đầy đủ trong đó hết. Nhưng mà người mê á thì không thấy được, cho nên người mê thì gọi là tinh hồn, gọi là thức tình, gọi là sinh diệt là thôi. Nhưng mà người biết, người giác á thì chính là Phật tánh nó hiện bày khắp nơi, cho nên đây mới là chiếu soi cùng khắp nơi, tức là thấy nghe nó đều nghĩa là hiện rõ ra hết. Cái gì mà đang rõ biết, đang thấy, tức là biết thấy rồi biết nghe, biết ngửi, biết nếm, thì nó hiện bày đó khắp nơi, đâu có thiếu gì. Nhưng mà tìm đó thì lại càng rỗng, đang sống trong đó rồi mà lại đi tìm, cho nên tìm là không thấy. Nó lạ, bởi vì không tìm á, không thì nó luôn luôn nó hiện đó, mà tìm á thì không thấy. Bởi vì chính mình đang sống trong đó rồi, tại sao lại đi tìm? Đó là một cái ý mà ngài nhắc nhở mọi người phải soi trở lại chính mình đó. Rồi đến ngày 24 tháng 9 niên hiệu Thiên Gia Bảo Hữu thứ hai, tức là 1203, sư cho hai đau bụng, rồi nhóm chúng nói kệ là đạo vốn không nhan sắc, ngày ngày lại mới tươi, ngoài đại thiên xa giới, chỗ nào chẳng là nhà. Tức là đạo bản vô nhan sắc, tân tiên nhật nhật khoa, đại thiên xa giới ngoại, hà xứ bất vi gia. Tức là đạo á, không đạo tức là chỗ chân thật đó, nó vốn không có nhan sắc, tức là không hình không tướng, không mà lại mỗi ngày nó thường mới. Thì cái đó mới là cái đặc biệt. Nó không có hình dáng gì hết, không có nhan sắc gì hết, nhưng mà mỗi ngày nó mới, cho nên nó không có thuộc một cái khuôn nào hết. Vậy thì mình muốn thấu được đạo, muốn nhận được cái thể chân thật của mình đó, thì mình cũng phải sống như vậy đó. Tức là phải sống sao? Tức là mỗi ngày, luôn luôn lúc nào cũng phải mới, phải tươi, chứ còn mới tinh khôi đó. Tức là tâm của mình á, lúc nào cũng phải luôn mới mẻ tinh khôi, thì nó dễ hợp với đạo. Còn mình bây giờ á, thì tâm của mình luôn luôn là sống với cái cũ, cái cũ gọi là cũ, thiệt cũ, tức là sống luôn luôn với cái cũ thôi, cho nên nó không có mới được, vậy cho nên khó hợp đạo. Thí dụ sao? Thí dụ mình bây giờ đang ngồi đây, nhưng mà giờ mình nghĩ cái gì? Ngồi đây cái mình nghĩ tới chuyện đông chuyện tây, nghĩ đó là sống với cái gì? Sống với cái cũ chứ gì? Ngồi đây mà không sống với cái mới đây, không? Mà sống với cái đâu hôm qua, không? Hôm kia thì không phải sống với cái cũ hay sao? Cho nên tâm mình á phải lúc nào cũng mới, lúc nào cũng mới hết. Ở đây thì phải ngay đây thôi, thì nó dễ hợp đạo. Cho nên ngoài đại thiên xa giới thì chỗ nào cũng là nhà hết. Tức là tâm mình nó vượt qua cái đối đãi tâm cảnh đối đãi đó, thì đâu đâu cũng là nhà hết, chỗ nào cũng là chỗ mình trở về hết. Nói kệ xong thì sư liền ngồi kiết già thị tịch. Tác phẩm của sư là có Thích Đạo Pha Giáo một quyển và Nam Tông Tự Pháp Độ một quyển và hai bài kệ trên. Thì về cái Nam Tông Tự Pháp Đồ đó là một cái coi như là một cái quyển mà sử của Thiền Tông đó, rất là quan trọng đó, nhưng mà bây giờ đã mất thì cái đó là cái rất là cũng là đáng tiếc lắm. Chứ còn có được cái bản Nam Tông Tự Pháp Đồ này thì rất là quý, rất có giá trị. Đó là coi như là một cái quyển sử mà viết về thiền đó, nhà thiền đó. Cái đồ đây là không phải nó chỉ có bản đồ không, mà trong đó là có thể là có ghi về lược sử các thiền sư trong đó. Đó là mình học qua về ngày coi như là ngày Thường Chiếu, phải không? Mà ngày Thường Chiếu này là cái ngày rất là có cái gọi là cái quan trọng, là một cái mốc, phải không? Bởi vì ngài có ba đệ tử quan trọng là ngài Thần Nghi đó. Ngài Thần Nghi thì ngài sau này cùng với đệ tử của mình á, là Ẩn Không, thì Ẩn Không mà cũng gọi là Đại sư Na Ngạn đó, lãnh cái trách nhiệm là truyền giữ cái tài liệu sử Phật giáo của Thiền Tông. Rồi thứ hai là đệ tử là Thông Thiền thì lại truyền xuống cho ngài Tức Lự, rồi tới Ứng Thuận, để rồi tiếp theo đó là các vị là Nhất Tông, rồi Giới Minh, rồi có Tiêu Dao, tức là thầy của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Tất nhiên là cũng bắt đầu đó qua tới Tuệ Trung Thượng Sĩ. Rồi đệ tử của Thường Chiếu lại có là Hiện Quang là khai sơn núi Yên Tử, mở nguồn cho thiền phái Trúc Lâm. Cho nên ngày Thường Chiếu đây cũng là một cái mốc quan trọng đó. Thì bữa nay mình học tới đây.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô đạo